Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, sau khi ông Lazaro sống lại ra khỏi mồ, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người, nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-siêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-siêu triệu tập thượng hội đồng và nói: chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Một người trong thượng hội đồng tên là Cai-pha làm thượng tế năm ấy nói rằng: các ông không hiểu gì cả. Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho ông là thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho toàn dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa. Nhưng từ nơi ấy, người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim, người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái, từ miền quê nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau: có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, các ông có nghĩ thế không? Còn các thượng tế và người Pha-ri-siêu thì ra lệnh: ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là Chúa Nhật thứ năm mùa chay. Ngày mai, ngày Chúa Nhật lễ lá, bắt đầu vào tuần thánh. Hôm nay chúng ta vừa kết thúc 40 ngày tĩnh tâm thánh, 40 ngày tĩnh tâm mùa chay, 40 ngày trở về. Và nếu chúng ta bỏ chữ ngày đi, còn lại là bốn mùa trở về, chứ không phải là chỉ có 40 ngày trở về, mà là bốn mùa trở về. Mời anh chị em lặp lại, chúng ta có bốn mùa trở về. Bốn mùa chúng ta trở về, chứ không phải chỉ có một mùa chay, hay là một mùa vọng, hay là chỉ có một mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, nhưng mà là bốn mùa trở về. Một năm có mấy mùa?
Bốn mùa.
Mà bốn mùa trở về vậy thì có mùa nào là mùa không trở về không? Có không? Có ngày nào là ngày không trở về không? Mạnh lên! Có lúc nào là lúc không trở về không? Tất cả từng ngày, từng giờ, từng phút là từng ngày, từng giờ, từng phút Chúa mời gọi chúng ta hãy trở về với lòng thương xót Chúa. Mỗi 3 giờ chiều anh chị em, chúng ta trở về với lòng thương xót Chúa, di mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, khẩn cầu lòng thương xót Chúa, tha thiết nài xin Chúa cho chúng ta được đón nhận lòng thương xót của Chúa. Ấy thế nhưng mà ngày thứ bảy tin mừng của kết thúc 40 ngày chay thánh đọc thấy nó buồn rười rượi, Có thấy buồn không? Có thấy buồn không? Cái câu kết này, cái câu kết là cái gì thưa anh chị em? Các thượng tế và người Pha-ri-siêu ra lệnh, ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Biết được ông ấy là ông nào? Chúa Giê-xu. Kết thúc là như vậy đấy. Một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, một Thiên Chúa đầy quyền năng, một Thiên Chúa chỉ biết làm điều tốt, thiên giáng phúc cho kẻ đói ăn, cho người què được to lên, cho người què được, cho người mù được, cho người điếc được, cho người chết ấy. Vậy mà bây giờ những người lãnh đạo trong đạo đấy, những người có chức có quyền trong đạo, đạo Do Thái thời đó ra lệnh rằng ai đây, lệnh truy nã. Đó có phải là lệnh truy nã không? Có đúng là lệnh truy nã không? Đúng rồi, lệnh truy nã. Tên Giê-xu, tuổi khoảng 30, con ông, bà bà, nghề nghiệp, quê quán, rồi ai biết được tên này ở đâu phải báo để chúng tôi đến bắt. Lệnh truy nã. Anh chị em không thấy khủng khiếp không? Thiên Chúa bị con người truy nã, Thiên Chúa bị con người tìm giết, Thiên Chúa bị con người tìm bắt. Vậy thì con người là gì? Là loài được Thiên Chúa dựng nên để chầu trực phụng sự người, theo như giáo lý chúng ta học và chúng ta tin như vậy. Ấy vậy mà con người lại đi truy bắt Đức Giê-xu, có lệnh truy nã. Khủng khiếp không? Khủng khiếp. Vì họ cho rằng là nếu mà để ông này mà sống, ông làm nhiều phép lạ quá. Mà ông làm nhiều phép lạ quá như vậy thì người ta đến, người ta theo ông ấy. Mà người ta theo ông ấy thì người ta có theo mình nữa không? Không. Người ta theo ông ấy, người ta còn đóng góp gì cho mình nữa không? Không. Người ta theo ông ấy, người ta còn tin mình nữa không? Không. Vậy thì mình mất hết, mất hết lợi lộc. Trước tiên là cái lợi lộc, rồi thứ hai là cái quyền ở trong đó. Mất quyền, mất lợi. Cho nên những người lãnh đạo của đạo Do Thái thời đó, những người lãnh đạo trong đạo ra lệnh là bắt Đức Giê-xu và tìm giết Đức Giê-xu, chỉ vì cái tội là người làm nhiều phép lạ quá. Dân chúng tin vào Đức Giê-xu nhiều quá. Mà một cái phép lạ rung rinh cả thành, đó là phép lạ cho Lazaro chết 4 ngày sống lại. Cho nên cả thành rung động hết. Biết rõ ràng Lazaro chết mà thấy nấm mồ nữa, cái đó rõ ràng quá. Mọi người đến dự nữa cơ mà. Còn thấy chính trị của Lazaro còn bảo: thưa thầy, trễ rồi, 4 ngày rồi, có mùi rồi thầy ơi, không còn hy vọng gì nữa đâu thầy ơi. Ấy vậy mà thưa anh chị em, người ta không tin. Cho nên Đức Giê-xu phải làm một cái nhãn tiền là lấy tảng đá ra, cho Lazaro ra, gỡ khăn ra, gỡ dây ra và chồng ấy đi. Dân chúng ngỡ ngàng, sửng sốt và tin vào Đức Giê-xu. Không thể chối cãi được, bằng chứng không thể chối cãi được. Bây giờ họ bắt đầu họ hoang mang, làm gì bây giờ? Nếu mà cứ để như vậy thì người ta càng ngày người ta càng tuôn đến với Đức Giê-xu. Làm gì bây giờ nếu mà cứ để như vậy, càng ngày người ta tuôn đến với lòng thương xót của Chúa, có phải không? Những người có trách nhiệm bắt đầu hoang mang. Vì Đức Giê-xu mỗi ngày cứ thiên giáng phúc cho những người đến đây. Đức Giê-xu thể hiện quyền năng và lòng thương xót cho những con người nghèo khổ, ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, cho những người có đạo cũng như những người không có đạo, cho những người giàu có cũng như người nghèo khó, cho những người mạnh khỏe cũng như người yếu đau, đều cần đến lòng thương xót của Chúa và họ kéo đến. Và càng ngày thì càng nhiều điềm thiên dấu lạ xảy ra. Cho những người có trách nhiệm đâm ra hoang mang, cấm lấy lý do gì để cấm, phải không? Cấm thì phải có lý do. Mà không cấm mà cứ để như vậy thì ngoài tầm kiểm soát, không kiểm soát được. Rồi dân chúng cứ kéo đến với Chúa mãi, họ cũng sợ. Họ cũng sợ, vậy thì mới họp với nhau. Bây giờ làm cách nào đây? Đức Giêsu luôn là một dấu hỏi cho con người của thời đại. Đức Giêsu luôn luôn là một vấn đề đặt ra để cho con người phải đối diện với chính mình để giải gỡ, giải quyết. Một là theo Chúa hay là chống Chúa. Ai theo Chúa giơ tay, ai chống Chúa giơ tay. Bà còn vẫn còn có khi mình chống mà chống ngầm. Có những người mà chống ngầm mới là sợ, ném đá giấu tay mới là sợ. Thà như người Do Thái đó, ghét Chúa thì nói, không ưa thì nói, và muốn hại Chúa thì cầm ngay đá mà ném đá. Thà ném đá thẳng tay còn dễ chịu, dễ né hơn là ném đá giấu tay. Dẫu sao tôi thấy quân dữ nó là quân dữ đấy, mà nó không giữ bằng quân hiền. Quân dữ nó không giữ bằng quân hiền. Quân dữ nó ném đá thẳng tay, còn quân hiền, con nhà có đạo thì ném đá giấu tay. Ác hiểm, những người đó mới là hiểm, mới đó mới là ác. Con nhà có đạo mà ném đá giấu tay, những người lãnh đạo trong đạo, những người có trách nhiệm trong đạo đó mà không dám nhận cái trách nhiệm, cho thì không cho, cấm thì không cấm được, bèn ném đá giấu tay. Bằng cách là nếu mà chúng ta cứ để như vậy thì quân Roma sẽ kéo đến mà tiêu diệt chúng ta. Đi xuống làm gì mà quân Roma kéo đến tiêu diệt không? Có không? Đi xuống có làm gì chính trị không? Trả lời, Đức Giêsu có làm gì chính trị không? Đức Giêsu có làm gì phạm pháp không? Đức Giêsu có chống lại Roma không? Đức Giêsu có chống lại ai không? Lấy lý do gì mà bảo là nếu mà cứ để như vậy thì quân Roma sẽ kéo đến và tiêu diệt hết tất cả chúng ta? Không ưa thì dưa có giỏi, người ta bới lông người ta tìm vết, khổ nỗi bới lông không tìm thấy vết lại thấy bông. Bới lông mà thấy bông, thấy hoa ở trong đó mới kẹt đấy chứ. Tại vì càng bới càng không thấy cái gì xấu, mà lại càng bới càng thấy đẹp. Thế mới chết chứ. Vô đây ngó bên ngoài và ôi cái cộng đoàn này lau nhà lau nháo, ta phải vô đây ta thâm nhập, ta bới lông ta tìm vết coi cái cộng đoàn này có cái gì xấu xa, cái ông Cha Long này có cái gì xấu xa. Nhưng mà thâm nhập vào cộng đoàn này thì lại càng thấy rằng ôi dường như có cái gì lạ lùng lắm à. Dường như là có cái gì lạ lùng lắm ở đây. Dường như có một cái gì bí nhiệm, gì có huyền nhiệm ở gì xảy ra nơi mỗi một người họ đến đây. Vì họ đến đây họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Họ đến đây họ được biến đổi đời sống. Họ đến đây họ được bình an. Họ đến đây họ bỏ hết tất cả những tội lỗi, tất cả những cái gì ràng buộc mà không có chân chính. Họ đến đây họ trở thành một công dân tốt. Họ đến đây họ trở thành một người công giáo tốt. Họ đến đây họ trở thành một người công dân mẫu mực, một người công giáo gương mẫu, được không? Được. Vì Chúa biết đổi họ mà. Cho nên người ta càng bới lông thì không thấy vết, mà bới lông thì lại thấy bồng. Bới lông không thấy vết mà bới lông lại thấy bồng, thấy hoa, thấy hoa của lòng thương xót nở trong từng tâm hồn, thấy hoa của lòng thương xót nở trong những cái đen tối, những cái cơ cực, những cái khốn khổ, những cái khốn khó nhất. Giống như cô này này, cô lên cô chia sẻ thử coi hoa lòng thương xót nở cái gì trong cuộc đời của cô, được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha và cộng đoàn ạ, con là Maria Hoàng Thị Thơm, con thuộc giáo xứ Quảng Đà, giáo phận Buôn Mê Thuột ạ. Con đến đây cộng với cộng đoàn, con mới được ơn trên bề trên ban rất nhiều mà con cũng không biết đến, mà mới đây con mới được ơn bề trên. Thì con nhà con khoan hai cái giếng không có nước. Thế con đi mua 30 triệu tiền bơm với lại bùi đã ống về thì không có nước, con buồn lắm. Nhà con bảo không biết giờ mua được ống với máy được thì không có nước thì tưới tiêu thì cả làm sao chết hết mất thôi. Thế thì con đi kêu họ khoan giếng cho thì mấy người họ không đến họ khoan cho. Cái tự nhiên thằng cháu nó đi khoan thuê cho họ lại để nó tìm. Nó bảo chứ bây giờ khoan lại thì nó khoan cho mà sửa thì không sửa. Thế con bảo vậy thì khoan lại cũng được. Thế mà thì họ đến họ khoan cho nhà con thì thì con sang con xin khấn bên nhà nguyện, bên nhà giáo khu nhà con thì họ bảo vậy thì mua cho họ con gà về họ cúng, thì con cũng mua, con vẫn khấn mà con khoan được 10 ngày là nước nhà con tưới cả ngày không hết. Vâng, với lại một ơn nữa thì con Anton Nguyễn Văn Ánh, cháu cũng bỏ đạo là 7 năm, cháu đi làm ăn mà chả ra gì hết. Mà con thì cầu nguyện, con bảo xin Chúa thì giờ lòng thương xót Chúa thì cầu xin cho con tìm con về được xưng tội ạ. Xong là con đi con cầu xin mãi thì con gặp con thì con động viên bảo thôi con về con xưng tội để mẹ cho con đi khấn lòng thương xót Chúa ở nhà bè. Cái nó bảo vậy con đi. Vậy thì con xưng tội xong rồi, nay con cho con đi để xin Chúa và cộng đoàn cầu nguyện cho con để trở thành con ngoan của gia đình và con của Chúa Giêsu và mẹ. Con xin cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con và con ạ.
Rồi con về con tặng cho con của đứa con một cái máy nằm cho bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Để nó nghe và nó đã quay về với Chúa rồi thì đừng bao giờ bỏ Chúa nữa. Vì ma quỷ nó rút lui, nó chưa thua đâu. Phúc âm nói nó gọi 7 con quỷ nữa đến. Cho nên phải rất cẩn thận. Một khi mình đã quay về với Chúa rồi, ma quỷ nó xảy rồi, nó có tha không? Không. Nó sẽ tìm mọi dịp, mọi cách để mà nó cướp lại, nó giật lại cái linh hồn ấy. Cho nên là càng nhiều người theo Chúa bao nhiêu thì ma quỷ nó càng lồng lộn lên, nó tìm cách giết Chúa không được thì giết những người đi theo Chúa đấy. Thưa anh chị em, ma quỷ nó không giết thân xác mình nhưng mà nó làm cho mình bị khủng hoảng, nó làm cho mình bối rối, nó làm cho mình hoang mang, nó cắt hết những người thân cận với mình, cắt hết những người phục vụ với mình, nó làm cho những người phục vụ mất hết tinh thần. Trước thì phục vụ vô vì lợi, về sau thấy có lợi thì chỉ phục vụ vì lợi, không có lợi nữa thì bỏ, không phục vụ nữa. Đấy là cái trước của ma quỷ. Rồi nó mua chuộc người này, nó mua chuộc người kia để bỏ vạ cáo gian cho chúng ta. Rồi nó xúi bảy người này, xúi bảy người nọ là phao tin đồn thế này, phao tin đồn thế nọ, rồi viết thư nặc danh, viết thư tố cáo đủ thứ hết. Nó sẽ làm, thưa anh chị em, vì nó cương quyết là tìm bắt Đức Giêsu, mà Chúa Giêsu nói nó đã bắt thầy thì các con cũng không thể thoát được đâu. Đầy tớ không hơn chủ. Chủ mà nó còn đối xử như vậy thì đầy tớ nó sẽ diệt sạch. Nhưng mà hãy vững tin thầy đã thắng thế gian. Rồi con được ơn gì của Chúa? Chúa Giêsu nói hãy vững tin thầy đã thắng thế gian. Họ tìm bắt Chúa ư? Họ truy nã Chúa ư? Họ ném đá Chúa ư? Không sao hết. Thầy đã thắng thế gian. Thắng không phải bằng vũ lực, không phải bằng vũ khí, không phải bằng đương đầu, đối đầu, nhưng thắng bằng lòng thương xót. Những người ấy rồi một ngày nào đó họ sẽ quay trở về, hối tiếc về việc họ làm và đến lại với lòng thương xót của Chúa. Con được ơn gì?
Dạ thưa cha, con là Maria Bùi Thị Tâm, 53 tuổi. Con ở xóm Phận Công Tâm, tỉnh Gia Lai. Mà con được ơn của Chúa là năm 2010 là cái tay của con á là bị đốt sống cổ. Đây là cái tay của con, cái này này không lên được.
Cái này tay trái tay phải?
Dạ tay đây.
Tay đây là tay trái hay tay phải?
Tay trái. Xong là con được ơn do là ông anh con của bà cô á, cũng được ơn là bà cô ở Đắk Lắk được mẹ chữa đó.
Cái tay của con vì đã được hết chưa?
Dạ để con nói.
Rồi bây giờ giơ coi.
Sau đó là con được ơn ở đó thì trừ con dơ lên đây.
Rồi, con dơ lên. Có tay thưa anh chị em rồi.
Cái ơn thứ hai nữa, con rất nhiều ơn nhưng mà con kể một ơn nữa thôi. Ơn thứ hai nữa là vừa rồi biết tới lòng thương xót của Chúa đó là qua bà chị chồng là chị Cúc đó. Chị đi về thì con cứ nói là con đi nhưng mà con chưa đi được thì con bị đau lại cái cần cổ đây. 4 ngày 4 đêm con không ngủ được. Sau là con biết theo chị. Con vào thì con vào đây, vào giáo điểm tin mừng, vào cha đây. Thì con xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì ngay đêm thứ nhất thì con ở đây. Xong đêm thứ hai con về quận 12 là con ngủ từ 10 giờ rưỡi mít tới 5 giờ sáng là con ngủ dậy là hết đau luôn. Là con không còn đau chỗ nào nữa hết. Là con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha cùng cộng đoàn đã cùng.
Cho gửi tặng con một cái máy 500 bài giảng để con đi về dưới đó. con đi loan truyền lòng thương xót Chúa, làm chứng cho mọi người biết đến lòng thương xót Chúa, là Chúa đã cứu chữa con. Ta thấy Chúa làm những cái điều lạ lùng. Những người có trách nhiệm thời đó còn phải hoang mang mà. Kêu để ông làm nhiều phép lạ quá, mà người ta tin vào ông ấy hết rồi, tin vào ông Giêsu hết rồi, bỏ chúng ta rồi. Làm cho này nước không có, cầu nguyện được có nước để mà tưới. Đứa con 7-8 năm bỏ Chúa, bây giờ nó quay về với Chúa. Làm cho người chị em cái tay mà không dơ được, bây giờ dơ lên được. Rồi làm cho cái cổ không quay được, bây giờ quay được. Mà thì quay bên trái thôi. Rồi quay bên phải quay. Không còn cứng đầu, cứng cổ nữa. Cái này chữa dễ, mà cái tội mà cứng đầu cứng cổ, cái kiểu cứng đầu cứng cổ mà không nghe đó, cứng tin đó, cứng lòng đó, không khó chữa lắm thưa anh chị em. Đúng không? Rồi mời con về chỗ.
Lại hiện nay là con vào con tạ ơn, thì con có chút quà rất là nhỏ, thì chút con bỏ lời khánh thì
được rồi. Cái đó thì đương nhiên rồi, mình tạ ơn Chúa thì phải biết thôi. Được rồi, đi xuống. Rồi. Đó đương nhiên rồi, mình được ơn Chúa, tạ ơn Chúa thì Chúa bảo các con tạ ơn ta bằng cách là lo cho con của ta. Tạ ơn ta bằng cách lo cho những người anh em của ta, những người nghèo khổ chung quanh con. Đó là lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất. Chứ không phải lời tạ ơn đẹp lòng Chúa là mua thật nhiều bông, rồi gắn cái bảng vàng thật to vào. Tên Chúa thì bé, tên mình thì to. Gia đình ông bà gì đó, USA với lại Bắc Âu với lại gì đó, to thật to, công ty trách nhiệm hữu hạn to rồi, hóa ra là quảng cáo công ty, không gì có tạ ơn Chúa gì đâu. Thấy không ạ? Cho nên cái lời tạ ơn đẹp lòng Chúa, con làm nó chuyện bình thường đấy, đâu cần phải nói. Là chúng ta tạ ơn Chúa bằng cách là mình lo cho con cái của Chúa. Mình đã nhận được ơn của Chúa thì mình phải đem ơn đó mà chia sẻ cho người khác. Lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất là như vậy. Thì ta thấy rằng là những người Do Thái, họ thấy Chúa làm nhiều ơn lạ phép lạ quá, họ hoang mang, họ bối rối, họ bế tắc, không biết là giải quyết như thế nào đây. Họp nhau, họp tới, họp lui, họp sáng, họp chiều, họp trưa, đủ thứ họp, ban ngành đoàn thể họp đủ thứ hết, nhưng mà không biết giải quyết vấn đề của Giêsu như thế nào, không biết giải quyết vấn đề lòng thương xót như thế nào đây. Vì rõ ràng càng ngày thì Chúa lại càng thiên giáng phúc trên cộng đoàn chúng ta, càng ngày Chúa càng đem lại cho chúng ta muôn vàn ân phúc. Có những lúc anh chị em thấy là ma quỷ nó hét, nó quậy, nó la, kệ nó, đừng bận tâm. Cứ thấy hơi một người hét cái gì mà cứ gì đó. Tại sao như vậy nhỉ? Tại sao người ta nghe lời của Chúa mà cứ một cái tí gì là mình bắt đầu hoang mang hoảng sợ là sao? Phải vững tin vào Chúa, phải vững tin vào Chúa, chỉ ngước nhìn lên Chúa, chăm chăm nhìn lên Chúa, chứ không có nhìn cái gì khác, không có nhìn gì khác cả. Vì ngoài Chúa ra thì còn cái gì đáng nhìn, còn cái gì đáng ngắm? Mà Chúa dễ thương, dễ mến, dễ yêu như vậy đó, mà đâu phải ai cũng thương, cũng mến, cũng yêu đâu. Họ đang có lệnh truy nã Giêsu. Ai thấy ông này ở đâu thì phải tìm mọi cách mà báo để chúng tôi đến bắt. Đức Giêsu biết vậy, Ngài có đương đầu với họ không? Không. Ngài có đem ra, Ngài đối đầu nè ngon bắt đi, có không? Không. Mà Ngài tránh né sang chỗ khác. Và Ngài vẫn cứ tiếp tục đến với người dân, rao giảng tin mừng cho dân chúng. Những người dân hiền, những người dân lành, những người dân đơn sơ, quê mùa, rốt nát, nghèo hèn, nghèo túng, Đức Giêsu đến với họ. Những người có chức có quyền, những người có địa vị, những người chức cao quyền trọng, đụng một tí là quyền, đụng một tí là lợi, đụng một tí là luật, quyền, lợi, luật, chỉ dính vào ba cái đó mà không có lòng thương xót, Chúa bảo đứng ở đó, tôi không nói chuyện với các anh. Các anh tìm bắt tôi thì Đức Giêsu thoát ra khỏi tay họ dễ như trở bàn tay. Họ tìm cách họ ném đá Đức Giêsu, Đức Giêsu cũng tìm đi lẩn sang trốn, lẩn sang nơi khác dễ như trở bàn tay. Và nếu cần thì Đức Giêsu nói rằng ta có thể sai mười mấy ngàn thiên binh để xuống tiêu diệt cái quân này được cơ mà. Nhưng Đức Giêsu không làm việc đó. Ngài vẫn dùng lòng thương xót mà đối xử. Và nếu ở đâu không tiếp nhận Chúa thì phủi bụi chân mà đi. Ngài lánh sang Ephraim, và ở đó người dân lại đến, lại tìm, lại kiếm, lại hỏi ông ấy có đến hay không. Chắc là ông ấy đến đấy. Chúa Giêsu, họ đang khao khát đợi chờ Chúa Giêsu, còn người có Chúa Giêsu thì lại tìm cách tiêu diệt, tìm cách truy nã, tìm cách xua đuổi Chúa Giêsu. Ta thấy Chúa Giêsu có đau khổ không, có đau buồn không, tê tái lắm chứ. Những người mà mình cho họ có quyền, cho họ có chức, cho họ có địa vị, cho họ có sức mạnh, thì họ dùng chính sức mạnh, quyền lực, quyền lợi ấy để mà truy nã Chúa, để mà tìm cách bắt và giết Chúa. Trong khi những người dân nghèo, những người dân hèn, trong tay không có một thanh sắt, trong tay không có lấy một cái gì để tự vệ, chỉ là gói thuốc, trời ơi cầu nguyện cho con, chỉ là mấy chai nước, trời ơi làm phép cho con, chỉ là mấy tấm ảnh lòng thương xót, trời ơi cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho con. Những người dân ấy, họ lại đón nhận Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Và chính vì thế mà Chúa ban xuống cho họ hết ơn này đến ơn khác. Anh chị em thấy rõ không? Thấy rõ điều đó không ạ? Chúa đem xuống cho hết ơn này đến khác. Và anh chị em đến đây cảm nhận được điều đó chứ. Đây này, anh chị em, hai cái người này ngồi cứ ngơ ngơ là nghe. Ông ngồi lên đây. Ông tên gì, ở đâu?
Dạ em ở...
Con tên gì, ở đâu?
A Phong, tên Ngọc Hồi, xã Sa Lom.
Tên gì?
A Phong.
A Phong, ở đâu?
À, xã Sa Lom, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
Ở Kon Tum. À, con có đạo không?
Dạ em không đạo.
Không đạo. Rồi chúng ta chào phát tay để chào người không đạo. Người không đạo về con đến đây để làm gì?
Con xin cầu nguyện cho con.
Rồi con cầu nguyện cho con. Ai giới thiệu cho con đến đây?
Ba mẹ.
Ba mẹ. Đây à? Đây là ai?
Bà mẹ.
À, bà mẹ chứ không phải ba mẹ. Rồi, chào bà mẹ lên đây chứ không phải là ba mẹ. Rồi, thì mời. Ui trời ơi, bà mẹ mặc áo đẹp quá. Rồi, bà mẹ tên gì?
Kiwi.
Kiwi.
Dạ.
Kiwi, bà mẹ mấy tuổi?
Năm nay con 73 tuổi.
Rồi, con ở đâu?
Con ở thôn Năm Dương Bình. Đây là con rể của con.
À, đây là con rể. Còn con gái con đâu?
Con gái con ở dưới kia.
Rồi, con gái con lấy ông này phải không?
Dạ.
Ông này lấy con gái con phải không?
Dạ.
Rồi. Rồi con gái con có đạo không?
Dạ có, nhưng mà các cháu của con không có đạo.
À, vì... Con có đạo không?
Dạ có.
Rồi con có cái đạo không? Con gái con có đạo không?
Con gái con thì có, nhưng mà mấy đứa cháu đó không có đạo.
Rồi, con nhận được ơn gì của Chúa Kiwi con chia sẻ cho mọi người.
Bây giờ con xin cha và xin cộng đoàn hãy cầu lễ, cầu nguyện cho gia đình con và cho con rể của con trở lại. Tại vì ở làng đó là tất cả làng, gần mười mấy làng, họ không biết Chúa, họ không biết cha. Chúng con đọc kinh, chúng con đi lễ là họ không biết gì hết. Dạ. Dạ con xin cảm ơn cha và cộng đoàn hết không?
Rồi, hết rồi. Mà con biết đây lòng thương cho Chúa như thế nào? Sao con biết đây lòng thương Chúa ở đây? Con đến đây con cầu nguyện.
Dạ con đến đây con cầu nguyện.
Sao con biết?
Tại vì con nghe cái đài của cha cho chú Đức á. Rồi con xin Chúa ơi cho bà mượn đi rồi bà nghe. Con nghe xong rồi cái con nhớ là cái câu cha nói là cái gì Chúa cũng có thể làm được, cho nên con tin tưởng là con rủ mấy đứa nhỏ của con và con rể con để đến đây để xin cộng đoàn cầu nguyện với cha cầu nguyện.
Rồi mấy đứa không có đạo men có đến không? Mấy đứa không có đạo men nó có đến không?
Thì trước nó có đến nhưng mà hôm nay chỉ có mấy đứa thôi.
Hôm nay có mấy đứa thôi. Thưa anh chị em, một bà 78 hả?
73.
73 tuổi, vâng. Một bà 73 mà bà ấy chạy lặn lội từ ngoài Kon Tum đến đây chỉ với mục đích là cầu xin Chúa cho con rể của mình, cho những đứa con, đứa cháu của mình nhận biết Chúa, và cầu cho cả cái làng của mình họ không biết đến lòng thương xót của Chúa. Mà bà ấy mượn một cái máy, bà ấy nghe, bà ấy biết đến lòng thương xót của Chúa. Thì hôm nay tôi tặng cho bà để khỏi bà khỏi đi mượn nhé. Đây, tặng cho bà cái máy để bà khỏi đi mượn nhé.
Cảm ơn cha nhiều lắm.
Rồi, cho tặng, chưa đưa lấy cầm luôn.
Để con gửi cái lương hình cho ba.
Rồi.
Những người không có đạo xin cha cầu nguyện.
Rồi. Những người không có đạo xin cha cầu nguyện. Rồi, cho tặng cho chúng con, còn cái máy, còn muốn mấy người nữa, còn mấy người không có đạo nữa.
Ba người đi theo.
Rồi, ba người đi theo, còn lại đứa ba cái nữa đi. Đấy chưa? Đủ chưa? Đủ chưa?
À, đủ rồi.
Đủ rồi. Thưa anh chị em, tôi thấy đó, những cái con người dân nó đơn sơ, chân chất như vậy, chẳng có mưu mô tính toán gì cả. Còn những người học thức, những người có chức có quyền thì suốt ngày ngồi suy nghĩ, mưu mô tính toán, tìm cách để mà giết Chúa Giêsu, bắt Chúa Giêsu và tìm cách để mà tiêu diệt những người đi theo Chúa Giêsu. Cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở đây cũng vậy. Anh chị em mình cứ đơn sơ như vậy đi, cứ hồn nhiên như vậy đi, cứ là những con người nghèo quê như vậy đi, chẳng biết cái gì ngoài lòng thương xót Chúa. Chúng tôi không biết gì khác ngoài lòng thương xót Chúa. Chúng tôi cứ hồn nhiên, cứ đơn sơ như vậy, chứ chẳng đòi hỏi cái gì cao siêu cả. Anh chị em đến đây chỉ một lòng, một dạ, một ý như vậy thôi, là theo Chúa, cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thực hành lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa, và ra về ta lãnh nhận ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa. Chỉ như thế thôi. Ai muốn thắc mắc hỏi cái gì, ta nói rõ như là như vậy. Mục đích chúng tôi đến là như vậy, và chúng tôi được cái gì và chúng tôi làm cái gì. Ai muốn thắc mắc thì đến mà xem. Bới lông tìm vết, Chúa cho không thấy vết, mà bới lông lại tìm thấy bông, rồi người ta lại quay trở về. Giống như ông Thượng tế Cai Pha nói rằng là các ông không biết gì cả, tha rằng một người chết thay cho dân còn hơn cả dân phải chết. Ông nói mà ông không biết rằng mình đang nói tiên tri, là Đức Giêsu phải chết thay cho toàn dân. Không phải là chết thay cho toàn dân không, mà còn quy tụ tất cả những dân về một mối. Cái chết của Đức Giêsu trên thập giá, cái chết của Ngài đã là một cái chết đền thay tội lỗi, không phải chỉ những người theo đạo, nhưng cho tất cả mọi người, cả những người không đạo, cả những người chống đạo nữa, Chúa cũng chết thay cho họ. Để làm gì? Để một ngày nào đó những người không theo đạo, những người chống đạo, họ cũng phải quay trở về chỉ còn một đàn chiên và một Chúa chiên là Chúa Giêsu thôi. Anh chị em cầu nguyện cho những con người ngày hôm nay họ đang tìm cách để mà chống lại Chúa, chống lại những người theo Chúa. Cầu nguyện đặc biệt cho những người đang ném đá, không dám thẳng tay mà lại ném đá giấu tay, cho cộng đoàn của mình, để cho cộng đoàn của mình phải tan, phải rã, phải hoang mang, phải mất cái này, mất cái kia, phải thiệt thòi, phải sợ sệt. Không sợ gì hết. Ta đã thắng thế gian. Nói lại, ta đã thắng thế gian. Chúa nói các con đừng sợ. Không sợ gì cả. Họ có tìm cách mà bắt Chúa có bắt được đâu, có ném Chúa có ném được đâu. Nếu Chúa không cho phép thì một sợi tóc trên đầu của con, Chúa nói thánh nữ Faustina, không ai đụng đến được một sợi tóc trên đầu của con đây. Hằng đêm tôi vẫn ra cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa, cộng đoàn này là của Chúa, chính Chúa dựng nên, chính Chúa nuôi dưỡng, chính Chúa bảo vệ, chính Chúa làm cho phát triển, chính Chúa thi ân giáng phúc, chính Chúa ban ơn thì người ta mới đến, chính Chúa đổ ơn thì người ta mới tuôn về. Sống hay chết, tồn tại hay không là trong bàn tay của Chúa, chứ không trong bàn tay của bất cứ một ai, chứ không trong một mưu mô, âm mưu, mưu đồ của bất cứ một cá nhân nào, dù người đó là người có chức, có quyền nào đi chăng nữa, cũng không thể nào làm gì được nếu mà Chúa không cho phép, nếu Chúa không ra tay. Đôi khi chính nhờ vợ họ, qua cái việc mà họ ném đá dấu tay đó, như là cây pha đó, họ lại trở thành người nói tiên tri về Chúa Giêsu chết cho toàn dân và chết để quy tụ đoàn dân về một mối. Anh chị em thấy rõ chuyện đó chứ? Chúa biến sự dữ trở thành sự lành, Chúa biến những con cọp, biến những con chó sói trở thành những con cừu, con chiên, và Chúa biến tất cả chúng ta, những con người tội lỗi, những con người yếu đuối, những con người bệnh hoạn tật nguyền, trở thành những đứa con của lòng thương xót, sống loan truyền làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Amen.